Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 22 tháng 8 bày tỏ lo ngại rằng nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển có nguy cơ bị tra tấn và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Trong thư kêu gọi hành động khẩn cấp, Ân xá Quốc tế quan ngại việc ông Truyển bị mất tích ở thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 30 tháng 7 cho đến nay. Mặc dù truyền thông trong nước đã loan tin ông Truyển bị bắt về tội lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, và Bộ Công an đã gửi thông báo cho gia đình ngày 14 tháng 8 cho biết bị can hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 ở Hà Nội. Ân xá Quốc tế nói rằng tổ chức này quan ngại về sức khỏe của ông vì ông bị bệnh tim mạch và đường ruột và bệnh có thể xấu đi nếu ông không được chăm sóc. Nữ dân biểu Hoa Kỳ Joe Lovefriend, đại diện hạt 19 bang California hôm 21 tháng 8, viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ đối với hành động đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, đơn cử việc Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trọi vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Nữ dân biểu Lovefriend yêu cầu chính quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức các nhà tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt lần đầu tiên vào năm 2006 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, sau đó bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Sau khi mãn án, ông tiếp tục hoạt động để tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, hỗ trợ các tín hữu Phật giáo Hòa Hảo Độc Lập và giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ông và vợ ông, bà Bùi Thị Kim Phượng, là tình nguyện viên tại Văn phòng Công lý và Hòa bình thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2011, ông Truyển được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải nhân quyền Herman Hammett. Có những ý kiến khác nhau về việc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam phát hành bộ sách lịch sử Việt Nam công nhận Việt Nam Cộng hòa là một thực thể và không còn gọi chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 là Ngụy quân Ngụy quyền nữa. Có những người cho đây là một dấu hiệu tích cực, có người hoài nghi động cơ phía sau việc bỏ cụm từ Ngụy quân Ngụy quyền, có người cho là điều này không có nghĩa lý gì và cũng có người cho đây là một sự kiện lịch sử có thể báo hiệu những thay đổi khác trong tương lai. Giáo sư Nguyễn Thanh Trang, người từng cộng tác với Viện Đại học Huế thời Việt Nam Cộng Hòa, hiện cư ngụ ở bang California nói rằng việc Việt Nam Cộng Hòa được công nhận là một tín hiệu đáng mừng.
Họ công nhận thực thể Việt Nam Cộng Hòa, không còn gọi là Ngụy quân Ngụy quyền nữa đó. Thì theo thiện ý của chúng tôi đó, thì đó là một cái dấu hiệu đáng mừng.
Cho đến nay, chính quyền Hà Nội vẫn gọi chính quyền miền Nam là Ngụy quyền và những người lính miền Nam là Ngụy quân. Ông Phan Ngọc Lượng, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa đang sinh sống ở bang California, bày tỏ nghi vấn về động cơ phía sau việc công nhận chính quyền Việt Nam Cộng hòa là một thực thể ở miền Nam Việt Nam.
Khó có mà tin được cái họ làm lắm, mình không biết cái chương trình như thế nào. Tôi thì lúc nào tôi cũng đặt cái sự nghi ngờ đối với cộng sản hết, bởi vì họ lừa nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Thành ra cái gì mà họ làm thì họ có mục đích phía sau.
Ông Lượng cho rằng chữ Ngụy trong Ngụy quân Ngụy quyền đã sai ngay từ đầu.
Cái chữ Ngụy thì không biết ai là Ngụy mới đúng. À, không biết Việt Nam Cộng hòa không lừa ai. Tôi cá nhân tôi là một quân nhân và tôi đi quân đội từ lúc bé, tức là khoảng 12 tuổi là tôi vào trường sinh quân cho tới cuộc chiến nó tàn. Thành ra đối với tôi đó thì tôi không bao giờ chấp nhận cái người cộng sản hết và tôi cũng không có nghe, không cần nghe nó họ kêu mình như thế nào. Còn họ gọi tôi như thế nào, đó, thì đó là chuyện của họ. Tôi nghĩ là anh em quân đội bên đây cũng không có nhạy cảm với cái từ mà người quân, người quyền, bởi vì họ biết họ không phải là Ngụy mà người khác, mà chính là người cộng sản mà là Ngụy cho mình, họ không Ngụy gì hết. Dân chúng đều hiểu rõ điều đó. Thành ra cái đó là cái quan trọng nhất đối với chúng tôi.
Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ hôm 18 tháng 8, ông Trần Đức Cường, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng chủ biên Bộ sách lịch sử Việt Nam nói, chính quyền Việt Nam Cộng hòa là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Ông Cường còn nói rằng nhóm viết sách lịch sử đã từ bỏ cách gọi Ngụy quân Ngụy quyền mà thay vào đó gọi chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn. Giáo sư Nguyễn Thanh Trang nhận định rằng thông thường các cơ quan Viện Nghiên cứu Việt Nam phải thể hiện quan điểm thống nhất của Đảng và ông cho rằng lần xuất bản này được thực hiện trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.
Nhưng mà đây cũng là một cái bước tiến mà Viện Hàn lâm Khoa học Nam đã thực hiện được. Chúng tôi nghĩ rằng có thể là đây là một cái công việc mà vì cái nhu cầu, vì cái hoàn cảnh đặc biệt mà Hà Nội sẵn sàng để cho cái cơ quan này nói lên cái điều đó.
Ông giáo sư Trang nói có thể tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông là nguyên nhân buộc cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam phải chỉnh đổi cách gọi chính quyền Sài Gòn trước năm 1975.
Thì sau năm 54, khi mà Việt Nam bị chia đôi đó, thì cái chủ quyền đó là thuộc về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Chứ không, Hà Nội không có cái chủ quyền. Cho nên nếu mà bây giờ họ xác nhận rằng là Việt Nam Cộng Hòa, khi mà họ công nhận cái Việt Nam Cộng Hòa là một cái thực thể chính trị, là một cái quốc gia độc lập và có chủ quyền và được quốc tế thừa nhận đó, thì cái đó là một cái điều rất là quan trọng.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một bài viết cho VOA nhận định như sau: thực thể Việt Nam Cộng Hòa không hoặc chưa phải là phát ngôn hay chủ trương được chính thức công bố, nhưng hiện tượng bộ sách lịch sử Việt Nam không còn xem Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền vẫn là một sự xác nhận gián tiếp về tính chủ trương chưa được công bố, cùng lúc được bật đèn xanh từ một cấp trên nào đó. Luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên trang Facebook của ông rằng việc bộ sách công nhận Việt Nam Cộng Hòa không có ý nghĩa gì vì đây chưa phải là sự công nhận chính thức của nhà nước Cộng sản hiện nay. Tuy nhiên, theo giáo sư Nguyễn Thanh Trang, chính quyền Hà Nội cần phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người dân.
Theo thể ý của chúng tôi đó, thì cái việc làm này thì là một cái việc làm rất đáng khích lệ nhưng mà cũng rất là quá trễ. Nhưng mà quá trễ có hơn không. Nhưng như thế không có nghĩa rằng là lịch sử sang trang rồi là xóa bỏ hết tất cả mọi chuyện. Chúng tôi kỳ vọng chắc chắn là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này là kỳ vọng là Cộng sản phải có những cái chủ trương, đường lối và hành động cụ thể để đối xử với tất cả người Việt Nam, nhất là những người miền Nam đã từng phục vụ dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó một cách bình đẳng. Thì như vậy đó mới hy vọng lôi kéo được cái sự hưởng ứng và đóng góp của người Việt ở hải ngoại, nhất là trong cái mặt trận bảo vệ chủ quyền của đất nước trước cái sự mà họ đang xâm lăng của Trung Cộng.
Trên trang Facebook, luật sư Định chia sẻ rằng việc công nhận Việt Nam Cộng Hòa là hành động chính trị đơn thuần, chứ không mang lại giá trị hay ý nghĩa pháp lý gì và không giúp ích gì thêm cho lập luận xác nhận chủ quyền đối với hai quần đảo đang trong dòng tranh chấp. Trên trang vnpt.org xuất hiện bài viết được cho là của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng, không chấp nhận việc công nhận chính quyền Sài Gòn. Tác giả cho rằng công nhận chế độ Việt Nam Cộng Hòa là đánh tráo lịch sử và yêu cầu đảng nhà nước phải kiểm tra xử lý, kiên quyết thu hồi, đính chính trở lại tập sử và làm rõ trách nhiệm những người gây nên hậu quả sai trái. Gần đây nhất vào hồi tháng 6 năm 2017, báo Quân đội Nhân dân trong một bài ca ngợi Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn như là người truyền lửa cho cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, vẫn tố cáo tội ác của chế độ Mỹ ngụy. Bài báo nói ông Tuấn từng được phân công để lên lớp chính trị cho gần một dạng binh lính, nhân viên ngụy quân ngụy quyền. Trên trang blog VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng dự báo hiện tượng xác nhận thực thể Việt Nam Cộng Hòa có thể được xem là một sự kiện lịch sử, có thể là một tiền đề dẫn đến một giai đoạn tự chuyển hóa về quan điểm chính trị của đảng, hay nói chính xác hơn là bắt đầu từ một bộ phận nào đó của đảng cầm quyền. Tiến trình chuyển đổi này có thể nhanh hơn hoặc tăng tốc vào năm sau, năm 2018.